Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử đồng tu, hôm qua và hôm nay đó thì thầy nhận một số email hỏi về lợi ích của việc làm từ thiện đối với đồng bào bị bão lũ ở miền Trung. Thì một trong các câu hỏi đặt ra là các chiến sĩ, cụ thể là 13 người qua đời cách đây 2 hôm, và sáng hôm nay đó thì tiếp tục có thông tin 20 chiến sĩ đã bị chùi đất, tức là sạt lở đó, và khả năng mất mạng khá cao. Thì khi làm nhiệm vụ đó mà bị tử vong thì sự tái sanh của những người này đi về đâu? Để trả lời câu hỏi này đó, thầy xin nhắc lại một đoạn kinh Mi Tiên Vấn Đáp, hay còn gọi là Mi Tiên Vấn Đạo, hoặc kinh La Tiên Tỳ Kheo. Đại đức La Tiên dùng ảnh dụ của một cây cổ thụ giúp cho chúng ta hiểu rõ về xu hướng ngã của nó. Đại đức La Tiên giải thích như sau: thưa đại vương, nếu có một cây cổ thụ lớn thẳng đứng bị một dụng cụ cắt làm cho ngã đổ thì cây sẽ ngã về hướng nào? Vua Di Lan Đà trả lời: bạch đại đức, trẫm nghĩ rằng cây sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêng. Đại đức La Tiên tán dương: đại vương nói rất chí lý. Thưa đại vương, cũng tương tự như vậy, sau khi kết thúc mạng sống, con người tiếp tục tái sinh. Con người sẽ tái sinh về hướng mà nghiệp con người đã tạo ra trong suốt quá trình sống. Tổng thể nghiệp trong một kiếp người được Đại đức La Tiên sánh ví giống như là thiên hướng ngã của một cái cây. Cây ngã về phía đó nghiêng là một quy luật vật lý không thể đảo ngược, ngoại trừ bị tác động bởi một lực lượng vật lý đối đập lớn hơn. Ở đây có ai đi du lịch Hàn Quốc chưa? Phần lớn chưa đi, một vài người đi. Có đến con đường thần bí chưa? Có người đến, phần lớn là không. Người ta đặt địa danh cho con đường này là thần bí chi lộn, tức là con đường thần bí. Một cái khoảng dốc chỉ có 100-200 mét thôi. Và nếu quý vị đó lấy một xô nước đổ ngay cái dốc đó, nước không chảy xuống chỗ thấp mà nước chảy lên chỗ cao, tức là chảy lên dốc. Và nếu các loại xe bốn bánh tắt động cơ ngay khu vực thần bí của con đường đó, ngược lại với quy luật vật lý, xe chạy lên dốc. Quý vị tin được không? Phần lớn đó là không. Đúng thôi, chưa thấy là sao tin. Thì con đường này người ta tình cờ phát hiện ra nhân một cái sự kiện đó. Một tài xế trước khi cái hình xe quên đổ xăng, chạy đến quãng đường đó hết xăng. Khu đường trống vắng, tài xế xuống xe, đẩy không nổi, dừng xe lại, giữ trạng thái thắng, chạy đi một vài trăm mét để tìm các cư dân xung quanh trợ giúp, không thấy ai. Quay trở lại vị trí vừa đậu xe, thấy xe đang di chuyển lên dốc. Tài xế truy hô: cướp, cướp, cướp. Vừa la vừa chạy theo, nhìn vô bên trong chiếc xe hơi của mình chẳng thấy người nào đang lái. Tài xế la: ma, ma, ma. Xe vẫn cứ tiếp tục chạy. Và khi chạy lên cái dốc đó, hết cái quãng được gọi là thần bí đó, xe dừng lại. Quảng hồn, không dám lên xe. Tài xế đi 1-2 cây số để tìm các cư dân làng, mời những người đó tới để chứng kiến. Khi đó ra tôi nói là ông này nói dốc không, nhưng mà cũng có một vài người hiếu kỳ đi theo. Thì đến tận nơi đó, tài xế cho xe xuống dốc thì dễ rồi. Sau đó tắt máy, xe bắt đầu lên dốc. Từ đó về sau đó, khu vực này đó trở thành là điểm du lịch hấp dẫn của Hàn Quốc. Người ta đặt đó là con đường thần bí. Tức là không lý giải được. Thực tế thì đó là cái quy luật vật lý ngược. Trở lại vấn đề ảnh dụ do Đại Đức Na Tiên nêu ra, cây ngã về phía nó đang bị nghiêng. Tổng thể nghiệp của một con người trong một kiếp người nó liên hệ đến nghề của người đó. Và chuỗi các hành động lặp đi lặp lại rất nhiều lần để phục vụ cho cái nghề đó, cho lối sống đó, với những cái cá tính đó. Và nếu chết trong lúc thực hiện nghề đó thì sự tái sanh dẫn đến trung bình 10 tháng sau sẽ giúp cho người đó trở thành một cô cậu bé, nếu tổng thể nghiệp của người chết đó đạt được trình độ đạo đức trung bình thôi, tức là giữ được 5 điều đạo đức Phật dạy. Thì lúc mới sinh ra đó, cô cậu bé đó đã có thiên hướng về nghề đó hơn là các nghề khác. Thầy cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần về phong tục thoi noi của Việt Nam ngày xưa, chứ phải là thoi noi của Việt Nam ngày nay. Ảnh hưởng từ triết lý nghiệp và tái sinh của Phật giáo. Ảnh hưởng đó yêu cầu các bậc cha mẹ trong ngày thôi noi bài biện ra khoảng 30 vật dụng. Mỗi vật dụng tượng trưng một nghề. Cô cậu bé mới chào đời được 365 ngày, chưa phát triển ý thức, chưa thể hiện thái độ, chưa có cảm xúc giống như những người ở tuổi cập kê trở lên. Dùng tay của mình, các cô cậu bé sẽ chụp lấy các món vật mà tổng thể nghiệp của kiếp trước nổi trội hơn, được tượng trưng cho. Ảnh dụ mà chúng ta có thể đem ra để dễ nhận diện đó là ống chích. Nếu cô cậu bé nào đó chụp lấy cái ống chích, có hai khả năng. Một á, là dân ma túy bị chết. Hai đó là bác sĩ, y tá. Để xác định trong tình huống đó cô cậu bé này có nghiệp ngành y hay là cái nghiệp ma túy qua đời, thì người thân phải tìm thêm các dụng cụ hỗ trợ, chẳng hạn như là cái ống khám bác sĩ, hoặc là cái biểu tượng ngành y để thêm. Nếu lúc đó cô cậu bé chụp lấy cái đó thì lên mừng. Thông qua tục thôi đôi này đó, thì các bậc cha mẹ sẽ nhận diện ra hạt giống nổi trội của con em mình là cái gì. Nếu hạt giống đó có bản chất và xu thế tiêu cực đó, thì cha mẹ phải nỗ lực thay đổi cộng nghiệp đó bằng quá trình giáo dục đúng. Thậm chí là phải gấp nhiều lần. Thì trong cộng đồng Phật giáo thế giới, Tây Tạng nổi trội về việc tìm kiếm các vị lạc ma tái sinh. Cho nên sau khi các cô cậu bé tái sinh được 6 tuổi, nếu nhận diện là vị hậu thân, thì các cao đệ của vị tái sinh đó sẽ đưa vị 6 tuổi này về lại tu viện, thừa nhận phục hoạt chức vị, và sau đó kéo dài một cái quá trình đào tạo gần 20 năm. Và chương trình đào tạo dành cho các vị lạc ma tái sanh đó chuẩn hơn cho các tu sĩ Phật giáo khác đến 3 lần. Thì bằng cách này đó, các hạt giống được thụ hưởng từ kiếp trước về Phật pháp cộng với giáo dục hiện đại về Phật học, vị lạc ma tái sanh đó mười mấy tuổi là có thể giảng kinh thuyết pháp được. Cho nên là thụ hưởng cái nguồn trí tuệ có trước cộng với quá trình giáo dục hiện đại. Tiếc là ngày nay đó, trong lễ thơ noi các bậc cha mẹ chỉ lo ăn mừng, có nhiều người thực dụng hơn nữa, sau cái tiệc ngồi lại điếm bao thơ có được bao nhiêu tiền rồi ghi chép ra ông A 3 triệu, bà B 500, rồi anh C chỉ có 200 ngàn. Rồi bắt đầu với so sánh, bà này là triệu phú keo quá, ông này là già nghèo chơi rất là sơm, tức là chú trọng về tiền thôi, hoặc là vui chơi giải trí và vân, chứ không có quan tâm đến việc gọi là xác định thiên hướng nghề nghiệp của con em mình trong tương lai. Thì tất cả những điều đó, đó nó liên hệ đến học thuyết Bija trong kinh Lăng Già, mà về sau này đã phát triển thành Duy Thức Tông. Bija dịch sát nghĩa đó là hạt giống. Thì trong tâm thức của con người đó chứa đầy các hạt giống phàm và thánh, ác và thiện, tiêu cực và tích cực, khổ đau và hạnh phúc. Và sau khi thực hiện các hành vi và các ngày xong đó, các hạt giống đó nó không mất đi, nó tạm nằm yên đó, giống như cỏ bị tuyết phủ mấy tháng trời ở các nước Bắc Âu. Từ khi mùa hè, mùa xuân đó, trở về đó, thì ánh sáng ban ngày chiếu lên tất cả các đánh đồng trắng phao bởi tuyết, làm cho tuyết tan. Chiều chúng ta thấy bắt đầu cỏ lú dú mọc lên, vài năm sau bắt đầu tiếp tục tăng trưởng. Thì các hạt giống nghiệp của con người ở các kiếp cũng như vậy. Thì tôi nhắc lại để chúng ta nhớ lời Phật dạy trong các kinh về hạt giống nghiệp, thiên hướng nghề kéo theo trong tiến trình tái sinh, như ảnh dụ của Đại Đức Na Tiên trong kinh Na Tiên Văn Đáp. Trở lại vấn đề của câu hỏi, các chiến sĩ gồm 13 người tử nạn trong lúc cứu hộ bão lũ, 20 người ngày hôm nay tiếp tục qua đời cũng bởi hành động và nghĩa cử cao thượng đó, chắc chắn là có cảnh giới tái sanh tối thiểu là làm con người. Và hạt giống đang làm việc nghĩa thiện cao quý này đó, đã làm cho họ qua đời đó trở thành đó, là hạt giống rất mạnh, mạnh nhất trong các hạt giống, vì đó là hạt giống cuối cùng trước khi kết thúc bằng sống, sẽ làm cho những người đó khi tái sanh ra có bẩm chất muốn giúp người, không màng đến bản thân mình. Đó là những người vô ngã, cao thượng. Và khi lớn lên đó, nếu trong suốt quá trình giáo dục, cha mẹ và tự thân của những người đó đó lại tiếp tục tiếp cận được, sống với lối sống cao quý đó đó, thì sự nghiệp phụng sự nhân sinh qua các hoạt động nhân đạo đó sẽ trở thành là hoạt động nổi trội. Cho nên trong bất cứ tình huống nào đó, người bế tắc không nên tự tử. Vì tự tử chứ là cái kết thúc cái mạng sống ở kiếp này, chứ không có kết thúc được khổ đau. Và cũng không kết thúc được cái hạt giống khổ đau, thói quen khổ đau. Có nhiều người ta nghiện khổ đau bằng cách là kể khổ đau, than khổ đau, nhưng mà không chịu nỗ lực được kết thúc đó. Và sanh ra ở kiếp sau với cái chết là sự tự tử, người đó đã gieo đầy ở trong kho tàng thức của chính mình những khái niệm rất tiêu cực, bao gồm mệt quá, khổ quá, tội nghiệp tôi quá, chết tôi rồi, bế tắc, vô vọng, không phương cứu chữa, không còn cách nào khác, bị lỗi, bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm, bó tàu thân chấm cơm. Và lúc nào người đó cũng nghĩ đến cái gì? Bỏ cuộc, đầu hàng trước số phận đó. Cái hạt giống tự tử đó sẽ đeo bám người tái sanh đó ở kiếp sau và làm cho họ bị lận đận, khốn đốn, dễ bỏ cuộc. Đụng chút xíu là nản, đụng chút xíu là dễ bị khổ đau, rất nhạy cảm trước những nỗi khổ niềm đau. Cho nên trong mọi tình huống, chúng ta phải thương lấy thân phận làm con người của mình, vì đó là một phước báo lớn. Loài thủy tộc, loài côn trùng vi tế, Đức Phật nói là nhiều nhất trong vũ trụ này, hàng trăm triệu ngàn lần lớn hơn số lượng con người 7 tỷ mấy hiện nay. Mà nếu chúng ta lỡ và sanh ra làm các loài động vật đó, biết bao giờ có cơ hội làm người. Bây giờ có cơ hội làm người không giữ, cho nên là cũng là một cái chết. Những người đang làm việc nghĩa thiện, phụng sự nhân sinh, bảo vệ đất nước, xây dựng độc lập chủ quyền, đáng được tán dương. Các hạt giống tốt này đó sẽ đồng hành với người tốt đó trong kiếp tái sinh. Thì trả lời câu hỏi này, tôi cùng với tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đang tu khóa tu an lạc tại chùa Giác Ngộ bày tỏ lòng tri ân đối với các chiến sĩ và những người đó đã bỏ mạng trong lúc cứu hộ bão lụt ở miền Trung trong mấy ngày qua, và đồng thời nhất tâm cầu nguyện tất cả các vị ấy được tái sinh cảnh giới an lành, hưởng được các quả phúc do chính họ đã phát tâm là một cách cao quý, bất chấp đến sức khỏe và mạng sống của mình. Và nói điều này thì tôi cũng xin chân thành tán dương tất cả công dân Việt Nam trong những ngày qua đối với sự kiện bão lũ miền Trung, trong mấy nghìn năm vừa qua đối với tất cả các loại thiên tai tương tự, đã chung vai sát cánh cùng với những vấn đề bất hạnh để giúp cho họ vượt dậy được trong giai đoạn khốn khó nhất. Thì nhân dịp này thầy cũng xin thông báo là Quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ có một chuyến từ thiện, hoặc là 2-3 chuyến tùy theo tình hình thực tế, trong những ngày tới, dự kiến là ngày 27 tháng 10. Để quý vị nào phát tâm đóng góp tình tài đó, thì có thể đóng góp tại văn phòng của Quỹ Đạo Phật ngày nay ở chùa Giác Ngộ, hoặc là đóng góp trên trang web quỹđạophậtngaynay.com hay là Facebook Quỹ Đạo Phật ngày nay, để chia sẻ một phần nhỏ các nỗi khổ niềm đau mà cư dân miền Trung vốn đã khốn khó bất hạnh về thiên tai, nay phải gặp thêm những cảnh màn trời chiếu đất. Thực ra cũng không có chiếu để mà nằm dưới đất được, vì nước lũ dâng cao, cảnh nhìn thấy bầu trời mình thì chìm dưới nước rất là khó khăn. Và tình trạng nước lũ dâng lên đó sẽ còn kéo dài thêm là một vài tuần nữa theo dự báo. Thì cảnh khổ cực và khốn cùng sẽ tiếp tục đeo bám cư dân của các tỉnh miền Trung. Nên mong tất cả chúng ta hãy nỗ lực góp một phần công đức để chia sẻ cho các mảnh đề điều trên. Câu hỏi thứ hai, làm từ thiện cho người nghèo và người đang bị hoàn cảnh ngặt được quả phúc gì? Phúc thì có 5 loại: phước có tướng hảo hay là hỷ tướng, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên làm gì cũng thành công ở lần đầu và được mọi người giúp đỡ, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước thông minh sáng suốt hiểu biết có trí tuệ. Trong 5 loại phước nêu trên đó, những người làm việc phước như là bố thí, cúng dường, chia sẻ sở hữu, chia sẻ tri thức, chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết sẽ hưởng được quả về các tiện ích cuộc sống, tức là tài sản đủ đầy, giàu sang phú quý. Để quả phúc đó trổ đúng với bản chất nhân quả của nó thì kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy qua văn hệ Pali nêu ra 3 yếu tố không thể thiếu. Đang khi kinh điển Đại Thừa thì gọi đó là tam luân không tịch, tức là tâm mình á không có bị dướng dính vào ở 3 góc độ. Thì nhân dịp này thì nhắc lại để các vị tử khi làm việc phúc thiện cho cộng đồng cần phải nhớ lời Phật dạy để áp dụng theo đó, đó giá trị của các việc làm đó trở nên cao quý hơn và hạnh phúc đó, đầy tràn hơn. Về văn học Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì 3 yếu tố cần phải làm bao gồm: thứ nhất, hoan hỷ khước trước khi làm, tức là mình đó, nỗ lực mừng vui chờ đợi đến cái ngày thực hiện mà mình đã lên kế hoạch để được đi. Cái niềm vui đó làm cho chúng ta thu xếp công việc, quản trị thời gian để vận động tiền, rồi nối kết với người ở địa phương hoặc là một ngôi chùa hoặc là những người quen hoặc là chính quyền để đoàn từ thiện được ra đến nơi tổ chức việc phân phối quà một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Tức là chúng ta hoan hỷ sắp xếp hết mọi thứ một cách rất là chu đáo để cho cái chuyến đi được thành công. Tùy theo các mối quan hệ xã hội, nhất là những người có mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn, lời kêu gọi trước khi thực hiện một chuyến từ thiện của họ sẽ được hưởng cao. Hôm nay thì báo chí Việt Nam đưa tin rằng rồi trong 4 ngày vận động thôi thì ca sĩ Thủy Tiên đó đã đón nhận được hơn 40 tỷ đồng Việt Nam. Thế nếu quý vị để ý đó thì vợ chồng của ca sĩ này đó tự thân mình cũng đã đóng góp hơn 1 tỷ rồi. Thế rồi quan nghĩ làm việc đó. Cầu thủ Công Vinh là chồng của ca sĩ Thủy Tiên á, viết ở trên Facebook của mình gọi vợ của mình là bà trời. Bà muốn là làm cái gì là phải được cái đó, giờ phải chiều bả thôi. Hey. Ngôn ngữ cảm xúc pha một chút hài đã làm cho rất nhiều người quan hệ và hưởng ứng cho công cuộc vận động. Và có lẽ đối với giới văn nghệ sĩ đó, thì Thủy Tiên trong đợt này đó đón nhận được sự hưởng ứng một cách nồng nhiệt của quần chúng, đang khi các doanh nghiệp đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn do tác động tiêu cực của Covid-19. Nó là kết quả của sự hoan hỷ trước khi làm. Yếu tố thứ hai đó là hoan hỷ và hạnh phúc đang khi làm. Cái này hơi khó một chút, vì khi đến nơi làm các từ thiện liên hệ với thiên tai đó, hoàn cảnh đó là tan nát. Đối với bão lũ thì nước dâng cao, có chỗ lên là một vài mét, có chỗ phải là 4-5 tấc, phải đi lội nước lởm bởm. Còn nếu là động đất đó, thì cái mùi chết tỏa ra từ thịt thúi của con người, với cái sự ngổn ngang của nhà cửa đổ sập xuống. Để cứu giúp được những người đó đó, thì chúng ta phải vác các vách tường, các cái dụng cụ nhà ra để cứu hộ một người đang bị là chôn ở dưới cái đống đổ nát này. Rất là vất vả. Và mũi chúng ta phải ngửi lấy những cái mùi mà những người đó yếu về thần kinh có thể ói mửa. Tức là nếu mà đi trực tiếp đến những hiện trường như vậy đó, thì cái cảnh tượng đó tàn khốc lắm, đau thương lắm. Liệu chúng ta có hoan hỷ được hay không? Thì hoan hỷ ở đây không nghĩa là mình đi cười trước cái nỗi khổ niềm đau đang xảy ra xung quanh chúng ta, mà là tâm chúng ta cảm thấy rằng mình chọn lựa và tiến hành hành vi nghĩa thiện trong tình huống này đó, rất là chính đáng. Vui với việc đó, mặc dầu là cơ thể có thể ướt đẫm mồ hôi, tay chân quần áo dơ dãi vì nước đâu uống. Năm 2000 thầy đã từng đi dẫn phái đoàn Phật giáo Úc Châu tới tiểu bang Gujarat ở miền nam nước Ấn, nơi có trận động đất kinh hoàng xảy ra, hàng ngàn người chết. Và phái đoàn chọn đến cái địa điểm đó là hẻo lánh nhất mà các đoàn cứu trợ chưa từng đến. Thì mình phải đi rất là vất vả, vác các cái vật dụng mang theo. Chứ còn đang lúc mà bị như thế thì người ta đâu phải là không có tiền, mà là vì đó tất cả các con đường tiếp viện đó không thể tiếp cận được do đường bị hư. Cho nên trong lúc mà cứu nạn thì cứu ở những chỗ thuận lợi trước để có thể tạo cơ hội cho nhiều bạn sống được cứu sống nhất. Còn ở những cái chỗ sâu và chỗ xa đó gần như là bị thiệt thòi. Thì khi vào đến chỗ đó thì quý vị biết là cái mùi xác chết đó, tức là mình không thể nào chịu đựng nổi. Tới là mình thấy tróng váng liền, cái mùi nó nồng đặc bay khắp nơi vì xác chết còn nằm nguyên hàng ngàn người. Kế bên là cảnh tượng của những người khác đang khóc. Cho nên hoan hỷ đang khi làm đó nghĩa là mình không thối tâm bồ đề, không chán nản thất vọng, tại sao tôi phải chọn con đường này, tại sao tôi phải làm như thế. Lúc đó mình hối hận rồi, mà hối hận trong tình huống của một việc làm thiện được xem là xấu về phương diện đạo đức, nó ngược lại với cái hành động mà chúng ta đang thực hiện. Cho nên đang lúc làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật, ai mắng chửi mình, nói oan mình, vu cáo mình, tâm mình vẫn khởi lên sự hoan hỷ để không bị mất đi những cái giá trị mình đang đóng góp. Cho nên chị em phụ nữ, quý cô quý bà lưu ý Phật đã hoan hỷ đang khi làm để không có tổn thất đi giá trị thực hiện và cái quả phúc mặc dù mình không có trông đợi đó, tự động đến theo tiến trình tự nhiên của nhân quả. Yếu tố thứ ba, hoan hỷ sau khi làm. Yếu tố này cũng khó. Tới một nơi mà số lượng phần quà mình ấn định, ví dụ như 1.000 suất, đang khi cái nhu cầu thực tế đó là 100.000 người hay là 100.000 hộ, thí dụ vậy, thì cái số của mình nó giống như là muối bỏ biển, không thấm vào đâu hết. Thì các cư dân là nạn nhân của thiên tai đó, khi nghe dầu được chính quyền điều phối để tuần hộ đều có cơ hội nhận của đoàn A thì không nhận đoàn B, nhận đoàn B thì không nhận đoàn C, và mỗi đoàn nó còn có hên xui đó, có đoàn thì trao cái giá trị của một tặng phẩm là 1.000.000 đồng, có đoàn là 3 triệu, có đoàn 6 triệu, có đoàn có vài trăm ngàn. Và những người chờ đợi chưa đến cơ hội của mình, hoặc là họ nhận được từ một cái đoàn á mà giá trị quà nó thấp, thì khi nghe một cái đoàn khác nào đến thì họ lại tiếp cận riêng, họ xin. Thì lúc đó đó, trước cái cảnh nài nỉ, mà nếu mình không có đủ để bất cứ, có thể người ta dặn mình, người ta nói nặng nói nhẹ nữa, thì quý vị có quan hệ được không? Cũng rất khó. Chưa nói đến cảnh khi cái khốn cùng quá, khổ đau quá, ức chế quá, một cái hành động sơ suất nhỏ của những người xung quanh hoặc của các thành viên trong đoàn có thể làm cho những người tính nhận quà đó cả giận, lời qua tiếng lại bằng cách này hay cách kia. Thì lúc đó quan hỷ đang khi làm cũng đã khó, khi đoàn rời khỏi chỗ đó mà mình giữ được cái trạng thái quan hỷ sau khi làm đó, lại càng khó hơn. Không đơn giản tí nào. Thì cả ba tình huống đó, cái yếu tố được xem là mẫu số chung được Đức Phật nêu trong kinh điển Pali là hoan hỷ. Muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu được giá trị của việc mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Cho nên dù ai nó ngã nó nghiêng vẫn như kiềng ba chân trong việc làm thiện, trong việc làm Phật sự. Còn nếu không làm được như thế đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy ngôn ngữ của những kẻ xấu, kẻ ganh tị, kẻ tiểu nhân. Những người đó thì họ không làm gì hết, nhưng mà họ nói rất giỏi, nói đi phá hoại người khác, đâu cần phải học, chỉ cần có một ác tâm thôi, cộng với một chút ích kỷ thôi là người ta có thể phá hoại rất là dễ. Thật là đáng tiếc cho những người như thế. Cũng một kiếp người gắn ngủi giống như nhau, bao nhiêu người ta nỗ lực làm việc thiện, việc nghĩa để xây dựng cho đời, phát huy cho đạo, tạo giá trị, mang hạnh phúc. Thì những người đó suốt ngày đi phá hoại. Phá hoại bằng truyền thông, phá hoại qua mạng xã hội Facebook hay là YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, hay là blog cá nhân, trang web, đủ kiểu trên đời, rất là dài. Còn theo Đạo Phật Đại Thừa đó, Đức Phật nêu ra tam luân không tịch. Không tịch đó là tâm vắng lặng, không có chủ thể nhận thức, không có khách thể được nhận thức. Tức là không bị vướng cái ngã và cái ngã sụ vào trong cái tiến trình nhận thức của cái việc làm thiện này đang được diễn ra. Tam là ba, luôn là bánh xe đang vận chuyển. Thứ nhất, không quan trọng hóa mình là người ban ơn, vì như thế là chấp ngã. Thì dĩ nhiên là các mạnh thường quân thỉnh thoảng vẫn còn có những cái tâm trạng, thí dụ khi mình đóng góp một Phật sự gì đó lớn cho một ngôi chùa, thì cái tâm trạng của mình muốn là mình cũng được chút ưu tiên, thì cái đó là nguyện vọng chính đáng đó. Thì các chùa thỉnh thoảng người ta vẫn làm cái công việc là ưu tiên hóa những người có công đóng góp lớn. Còn đối với chùa Giác Ngộ tới gặp thầy Nhật Từ á thì chất quớt à. Mạnh thường quân lớn hay là vào Phật tử bình dân cũng được tiếp bằng nước lã, nước trà còn không có, tại vì thầy không biết uống trà. Cà phê cũng không có, vì thầy không biết uống cà phê. Các loại giải khát sang trọng có, vì thầy không uống các loại nước ga. Thì nếu mà không hiểu được như thế thì thỉnh thoảng một số vị ta trách cho thầy Dược Từ này ông bạc quá, tôi đóng góp cho ông đủ thứ trời, mà tới ông nhiều khi ông còn quên rót nước nữa. Mấy vị thông cảm dùm. Giả sử có chùa nào đó tiếp đãi một cách trịnh trọng những người có công đóng góp lớn, đó cũng là chuyện bình thường và các quý Phật tử phải tập làm quen. Là bởi vì nếu không có thể hiện cái sự trịnh trọng đối với người đóng góp á, thì người đóng góp đó ta ra đi, mà ra đi như vậy một người đóng góp lớn á có thể bằng 1.000 người, 2.000 người, 5.000 người, 10.000 người, mà đi vận động 50.000 người đó đâu phải chuyện dễ. Chúng ta cũng không thể bắt buộc một mạnh thường quân lớn đó vừa phải là một người nghĩa thiện, vừa phải là một người tu tập cao. Làm sao mà đạt được hai cái chuẩn mực đó được. Cho nên đó, các vị ấy nếu có tu được vô ngã thì quá tốt. Còn nếu mà tu chưa đạt được đó, thì cũng không sao. Mà chưa được có cái phước đó. Và những đóng góp của họ cho các Phật sự, cho các thiền sự đó phải được ghi nhận đúng. Do vậy mà ở nhiều nơi đó, khi ta làm bằng công đức hay quà tặng trong những lễ tất niên á, người ta cũng chia ra những cái cấp bậc để thông qua đó đánh dấu cái chất lượng đóng góp của những con người mà cái giá trị đóng góp đó nó cao hơn những người khác. Thì khi tham dự các lễ như thế thì quý Phật tử cũng nên làm quen, chứ đừng nên nghĩ rằng là trời ơi ông thầy này ông chỉ biết lo cho mấy mạnh thường quân giàu thôi, còn tôi bỏ lơ bỏ lóc không có quan tâm gì hết. Mỗi một ngôi chùa biết bao nhiêu Phật tử ở chùa Giác Ngộ quy với thầy chính thức đến thời điểm này chắc cũng phải là 80.000 người. Và làm sao mà thầy nhớ hết mặt từng người được. Có nhiều người cứ chấp tới gặp thầy chào ông thầy trực tự, ông thèm vô, không thèm dòm tôi. Nhiều khi mới bị chào thầy có thấy đâu thầy biết. Hoặc lúc đó thầy đang làm cái việc gì đó, chỉ tập trung việc đó vì chào mình không để ý. Chứ đâu phải là ngông ngông, ngơ ngơ, làm chảnh, làm sang gì đâu. Vì thông cảm dùm. Chứ thầy có cái gì đâu phải đi làm sang, làm chảnh như người khác. Cho nên là quan trọng quá, những gì mình đang đóng góp sẽ làm cho mình rơi vào tính chấp ngã về công thần. Thì tất cả các mạnh thường quân dù là lớn vừa hay nhỏ phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực thì cố gắng làm sao để có thể thâu mình nhỏ lại tốt nhất có thể. Thì bằng cách đó đó thì cái tương tác trong quá trình vận động và làm các việc Phật, việc nghĩa đó sẽ được nhiều người hưởng hơn. Thứ hai đó là không quan trọng quá tặng phẩm mình đang dâng hiến hay là cứu giúp. Cái số lượng đó có thể rất là nhiều, rất là lớn, giá trị rất cao, hoặc là nó ở mức độ vừa, hoặc là mức độ bình thường. Người nào có tâm quan trọng quá vấn đề là sẽ bắt đầu cương điệu lên. Làm xong rồi đi kể giá mà lúc trước mà tôi không giúp ông đó, giờ ông chết queo rồi. Giá mà lúc đó tôi không cho bà đó mượn tiền, không lấy lại thì bây giờ bà có thể là bị chặt cánh tay. hoặc là bị giang hồ hái phòng hành hung rồi. Bởi các cái dịch vụ đòi nợ mướn rồi. Thì tất cả những câu nói giá mà, nếu chấm 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 mà, hay gọi là nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm, đường nên sử dụng vào trong việc làm nghĩa thiện. Cái công việc của chúng ta là mang lại niềm vui hạnh phúc của người trong lúc người ta bị gạt, đó là hoàn cảnh khó khăn, chứ chưa hẳn đó là hoàn cảnh khổ do nghèo, mà khó khăn do thiên tai, khó khăn do một cái gì đó nó ập đến trong cái tình huống mà họ không thể nào chống trả ai được, vượt qua được. Thì cái việc giúp đó đó được dân dân Việt Nam mình á, từ ngàn xưa gọi đó là gì, một miếng khi đói bằng gói khi no, cái giá trị là đang lúc cần. Còn bản chất của tặng phẩm đó nhiều hay ít đó, nó lệ thuộc vào tấm lòng và điều kiện thực tiễn của những người đang làm việc nghĩa thiện này. Cho nên đó, dầu khối lượng, số lượng và chất lượng của tặng phẩm đó là bao nhiêu, thì khi làm việc nghĩa thiện, người làm nghĩa thiện nên thực tập vô ngã sở hữu để không bị dướng dính vào. Còn về bản chất của nhân quả, cho đi không bao giờ mất, để lại thì còn có thể bị mất. Trước mắt là mình thấy mình giữ được nó, nhưng mà vô thường đến chết quê không cái là toàn bộ những thứ đó, hoặc con cháu kế thừa, nếu có con cháu thì con nuôi kế thừa, nếu không có con nuôi, không có người thân thì nhà nước xong xung vào công quỹ, có mang được, mang theo được đâu. Cho nên trong tình huống này đó, người làm việc nghĩa thiện nên khéo léo dùng uy tín mà mình đang có để mời gọi, hoặc dùng uy tín của mình để thu hút được những mạnh thường quân mua các cái vật đấu giá mà mình là sợ chủ sở hữu, hoặc mình được tặng miếu bởi một cá nhân hay một tập thể nào đó. Thay vì mình sử dụng cho riêng mình thì bán đấu giá để đem số tiền đó làm việc nghĩa thiện, thì giá trị đấu giá nó sẽ cao gấp nhiều lần, có khi là vài chục lần, vài trăm lần, tùy theo người sở hữu hoặc là tác giả của cái tác phẩm đó có nổi tiếng ở đẳng cấp quốc tế, quốc gia, thì tự động cái giá trị bán cái sản phẩm này đó nó sẽ cao lên, và theo đó cung ứng vào việc làm việc nghĩa việc thiện. Thứ ba, không khinh thường hóa người và những người tiếp nhận sự trợ giúp của chúng ta. Thì trong bất cứ một cái sự trợ giúp nào, phát tâm làm việc nghĩa việc thiện gì đó, nó cũng phải có ba thứ. Thứ nhất, mình là chủ thể thực hiện. Thứ hai là vật thể được trao tặng từ người thực hiện đến người có nhu cầu. Và thứ ba là người tiếp nhận. Trong lúc cứu nạn thiên tai đó, thì chúng ta nên hiểu thì nó gồm có hai đối tượng nạn nhân. Đối tượng thứ nhất là những người nghèo. Thì trong cái hoàn cảnh này thì họ trở nên là cùng quẳng hơn nữa, nghèo trở nên nghèo hơn vì gia súc sẽ chết, đồng áng hư, tài sản bị cuốn trôi, công ăn việc làm bị đình trệ, phải buộc gọi là di cư đến một cái khu vực tập trung do chính quyền điều phối, và ở đó chỉ có thể tiếp nhận các tặng phẩm từ các phái đoàn tiếp viện thôi. Còn về bản chất á, thì bình thường họ vẫn có thể sống được, nhưng mà trong hoàn cảnh như thế là mọi thứ trở nên ách tắc, thì cái nghèo đó cho nên là bất hạnh hơn nữa. Còn đối tượng thứ hai là những người trung lưu, và trong đó có thể có những người giàu nữa, nhưng mà trong cái khu vực bị bão lũ chung như thế thì người giàu kẻ nghèo gì cũng gặp cái hoàn cảnh khó khăn giống như nhau. mọi thứ bị ách tắc. Cho nên khi mang các tặng phẩm đến thì chúng ta cũng phải để ý rất rõ rằng là trong số những người tiếp nhận đó có những người không phải là người nghèo. Và ngay cả họ là người nghèo hết đi nữa thì chúng ta cũng phải đối xử với tư cách là con người đối với con người, chứ không phải là một người giàu đi tặng tiền, tặng quà, tặng vật phẩm cho một người nghèo, một người cao hơn tặng cho một người thấp hơn. Cho đó nó tạo ra mặc cảm tâm lý. Do đó khi làm việc nghĩa việc thiện á, các vị Phật tử nên nhớ ba mệnh đề được Đức Phật dạy để chúng ta trở nên có giá trị hơn. Ba mệnh đề này nằm trong kinh Vô Ngã, các quý vị nhớ ha. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Quý vị nhớ hết ba câu này không? Nhớ mà nghe sự lơ. Giờ tất cả cùng lập theo thầy nha. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Câu thứ nhất quý vị hiểu theo nghĩa gì? Có ai xung phong chia sẻ không? Cái này không phải là tôi có nghĩa là gì? Cái này là một đại từ chỉ thị. Nội dung được chỉ thị để đại diện cho đó là bất cứ cái nào. Ví dụ như là cái microphone, chiếc xe Honda, hay là một vật dụng chẳng như cái dùi chuông, hay bất cứ cái gì bao gồm cái thân này. Và cái vế còn lại nó gồm cái động từ và cái tăng ngữ, nội dung được giải thích. Nếu quý vị đang làm một cái việc từ thiện cho lũ ở miền Trung, trị giá đó là 1 tỷ đồng, thì cái khái niệm cái này đó được hiểu là gì? 1 tỷ đồng. Quý vị phải nhẩm là 1 tỷ đồng này không phải là tôi, bởi vì nó là tiền, nó là thuộc về vật chất, làm sao nó là chính mình được. Cho nên nó không phải là mình thì có gì đâu tiếc. Ban tặng đi trong tình huống này đó là rất có giá trị và có ý nghĩa, đáng làm, cần làm. Còn câu thứ hai, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tức là không phải là tâm của mình. Còn đối với người chết đó, nó không phải là linh hồn của người đó. Thì thông thường chúng ta có khuynh hướng đánh đồng một vật thể nào đó, bao gồm cái thân này đó, là tôi, tức là tổng thể gồm có thân và tâm, hoặc là đẳng thức quá đối với cái thân này, hoặc đẳng thức quá với cái tâm này. Ví dụ như là khi có một cái hiện tượng đau xảy ra ở vị trí của một cái răng nào đó chẳng hạn, thì quý vị sẽ có thói quen mô tả của nó là gì? Tôi đau răng. Chứ nếu như quý vị không nói tôi đau răng thì sao bác sĩ khám mình được, không ạ? Nếu quý vị nói là ông A đau răng, bác sĩ nói ông A đau răng mà bà tới đây là làm gì? Như vậy, mặc định ngôn ngữ trong diễn đạt tôi đau răng đã mặc nhiên thừa nhận rằng tôi đau. Mà cái tôi đó là gì? Chủ thể nhận thức. Thì cái đó nó tương đương với cái câu mà Đức Phật dạy chúng ta thực tập Vô Ngã là gì? Cái này không phải là tự ngã của tôi. Cho nên là đau răng thì vẫn phải đi bác sĩ, cụ thể là nha sĩ để điều trị. Bệnh gì thì phải gặp bác sĩ chuyên ngành của bệnh đó để điều trị. Nhưng mà trong tâm thức, về phương diện thái độ tâm lý đó, chúng ta phải nhẩm, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tức là cái đau đó là một hiện tượng đang diễn ra, một cái phản ứng đau về phương diện thần kinh và sinh học trên cơ thể, chứ tôi không đau. Tôi đây cái là tâm, tâm tôi không đau, tôi tâm tôi không bị vướng kẹt vào cái đau này. Câu thứ ba, cái này không phải là sở hữu của tôi. Cái này hơi khó thực hiện đó. Về phương diện luật pháp thì tất cả những gì chúng ta mua mà có chứng từ nó thuộc về sở hữu của mình. Về mối quan hệ dân sự, có những thứ đó luật pháp không chứng minh được là sở hữu, nhưng các mối quan hệ dân sự ta cho rằng đó là sở hữu. Ví dụ như trong cái giai đoạn mà luật đất đai chưa rõ, nhiều người dân sở hữu nhiều hecta đất hay một khoảng đất nào đó, nhưng mà sổ đâu có, rồi bán nhau bằng cái ghi nhận tay thôi, chứ cũng chưa có bản vẽ, chưa có gì hết đó. Nhưng mà trong đầu của họ, đây là sở hữu của tôi. Có người đó là tiến hành thủ tục thành công, có người đó là hoàn toàn không thành công, mặt trắng. Về tính sở hữu đó chưa hợp pháp về phương diện luật. Thì cuộc sống của con người, chúng ta quen với tính sở hữu ngay từ nhỏ. Ngôn ngữ của con người nó chối bù chúng ta bằng các mối quan hệ sở hữu, cụ thể là sở hữu cách. Trong tiếng Việt chúng ta dùng cái chữ của ha. Trong tiếng Anh thì biết cách tùy theo chủ từ hay là tân ngữ. Ví dụ như chủ từ là ngôn thứ nhất, thì tân ngữ sở hữu cách phải là ngôn thứ nhất. Đây là cái nhà của tôi, this is my house. Thì my đây đó là sở hữu cách, với cái hệ quy chiếu là tôi, tức là người đang chủ thể. Thì chúng ta quen từ hồi nhỏ rồi, sống mấy chục năm với các cái mối quan hệ sở hữu ở trong não trạng của mình. Rồi về phương diện pháp lý, về phương diện dân sự, về phương diện xã hội, nó đã quen như thế rồi. Cho nên mỗi khi một cái vô thường nào xảy ra dẫn đến những điều hoài muốn, thì lúc đó đó chúng ta bị chấp vào tính sở hữu như một phản ứng rất bình thường. Những công việc mà Đức Phật dạy chúng ta làm là gì? Tháo mở cái tính chấp ngã sở hữu ra khỏi nhận thức của chúng ta. Còn mối quan hệ pháp luật và dân sự nó vẫn giữ nguyên cho quý vị, vẫn phải giữ nguyên cái mối quan hệ đó, nhưng mà tâm mình đã bị dướng kẹp vào đó. Ví dụ như ai đó bị mất một cái điện thoại thông minh, đang khi đó phải dành dụm 6 tháng lương để có được cái chiếc điện thoại đó, trong đó không biết bao nhiêu cái mối quan hệ. Giữ cái số điện thoại đó có quan hệ mà giờ mất hết. Nhiều người tiếc lắm, tiếc cũng không giải quyết được việc gì. Thì lúc đó phải giải phóng đau khổ niềm đau bằng cái câu thực tập: điện thoại thông minh này không phải là sở hữu của tôi. Cái này từ chung chung là cái này không phải là tôi, sở hữu của tôi. Thì lúc đó quý vị phải đưa cái vật thể mà mình đang tiếc nuối đó, đang khổ đau đó vào trong cái chủ từ, thay thế cho cái chữ cái này. Điện thoại thông minh này không phải là sở hữu của tôi. Nhưng mà phải mất nhiều thời gian và thoát ra khỏi cái não của mình, chứ không phải đơn giản đâu. Năm 1990 đó thì thầy bắt đầu làm từ điển Phật học Anh Việt, dựa trên là tác phẩm Chinese Buddhist Terms của giáo sư Suthilt, người Mỹ. Lúc đó là làm viết tay bằng cái cuốn sổ to hơn cái khổ A4. Bây giờ 2-3 tập viết tay, mỗi tập 300-400 trang của thầy nó vẫn còn. Lúc đó thì chưa có cái bút bi, viết bằng cái bút mực á, cho nên mực nó bền lắm. Sau đó qua Ấn Độ vào năm 94, thầy cho đến năm 2000 thầy mới bắt đầu học đánh máy vi tính. Xin lỗi, năm 95 chứ, bắt đầu máy vi tính. Thì nhập hết các cái dữ liệu đó vào. Xong đến năm 2000, không biết bao nhiêu công sức mình bỏ ra, hư ổ địa cứ, trước quốc. vì chỉ tiếc tiền không chịu mua cái ổ đĩa cứng rời để giữ các cái dữ liệu này. Rồi trở về lại Việt Nam năm 2002 là thầy tiếp tục làm lại. Đến đâu năm 2006 là 7 hư cái ổ đĩa cứng nữa. Đến giờ ổ đĩa cứng đó thầy vẫn còn giữ. Vì nó trước không biết bao nhiêu dữ liệu mà mình đã làm bằng sàn trí tuệ. Rồi đi nhờ mấy công ty để phục hồi cái ổ đĩa cứng bị hư cũng bó tay. Cái thầy bỏ luôn mấy năm trời. Bắt đầu gần đây mới bắt đầu làm lại cái từ điển. Nói như vậy để cho thấy là để thoát một ý niệm về tính sở hữu. Ở đây là sở hữu trí tuệ đó chứ. Còn sở hữu vật chất đó là chúng ta còn tiếc nhiều hơn. Vì nó cụ thể hóa bằng cái một vật thể chúng ta có thể sờ mó được, tiếp xúc được, nhìn thấy được. Và thậm chí là thấy nó mỗi ngày. Bây giờ nó không còn nữa thì tự động cái tiếc nuối đó nó trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám như là bóng không rời hình. Thì chúng ta phải thực tập cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì trở lại vấn đề tâm luôn không tịch nêu ra trong kinh Bát Nhã Ba La Mật đại diện cho kinh điển Đại Thừa. Người làm việc nghĩa thiện và các Phật sự phải nhớ nằm lòng: thứ nhất, không quan trọng quá chính mình; thứ hai, không quan trọng quá tặng phẩm; thứ ba, không quan trọng quá theo kiểu buộc người tiếp nhận đó phải nhớ ơn nghĩa của mình đã giúp đỡ cho họ. Thì thực tập đó là thực tập vô ngã. Và khi sự thực tập vô ngã này được thực hiện đó, thì dầu cho người tiếp nhận có nhớ ơn để đền ơn cụ thể hay không, không làm cho chúng ta thay đổi. Cái công việc của chúng ta là phải tiếp tục làm. Người ta có biết ơn thì quá tốt, không biết ơn thì cũng chẳng sao. Công việc chúng ta là việc nghĩa, việc thiện, việc Phật, chứ không phải là việc đi tiếc nuối về cái chuyện tại sao tôi đã lỡ giúp cho cái người đó. Không quay lại cái tình huống đó, không quay lại cái mốc điểm đó, mà phải hướng tới phía trước để tiếp tục làm tốt hơn, có kinh nghiệm hơn, đúng người hơn, để có hiệu quả và giá trị cao hơn. Chủ nhật tuần sau đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tốt nghiệp cho 700 tăng ni chương trình cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học, đồng thời tổng khai giảng khóa mới cho 545 tăng ni sinh mới của niên học 2020. Thầy được hội đồng điều hành giao nhiệm vụ làm tổng điều phối của lễ này. Thì để làm cho lễ được tốt đó, thì nó có nhiều việc cần được thực hiện. Trong đó có phần gói quà. Thứ hai đó là làm bảo vệ. Thứ ba làm trật tự. Thứ tư làm những khâu cần thiết. Và hàng loạt những công việc khác có liên hệ khác. Thì thầy kêu gọi các quý Phật tử có thể tham gia bằng cách là xuống văn phòng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó để đăng ký, hoặc là lên trên trang web quỹđạophậtngaynay.com để đăng ký. Thì xe sẽ xuất phát vào lúc 5 giờ sáng Chủ nhật tuần sau 25 tháng 10 để chúng ta có mặt ở trên học viện đó, xã Lê Minh Xuân, vào lúc khoảng 6 giờ sáng. Lễ thì dự kiến diễn ra vào lúc 7 giờ 30. Ban tổ chức sẽ lo phần ăn sáng nhẹ cho quý vị trên xe. Là trên đó thì chúng ta sẽ phụ các công việc được phân công. Quý vị nào hoan hỷ cho việc này thì đăng ký giùm. Thì bảo vệ thì cần 20 người nam tướng phải có phước hơn thầy Nhật Từ. là bảo vệ và tướng như gặp thầy Diệt Từ ai sợ, đúng không ạ? Phải cao cao, gương mặt thấy gầu gầu chút xíu thì cái kẻ gian người ta thấy cái người bảo vệ vậy thì có muốn ăn cắp, ăn trộm, móc túi cũng dè chừng mà không thực hiện được. Nhóm thứ hai đó là nhóm người làm cái công tác giữ trật tự cho toàn cái lễ. Bởi vì chánh điện tạm nơi làm lễ ở tại học viện đó chưa có vách tường. Nếu có vách tường thì không cần đến cái công việc này. Cho nên các quý vị đó sẽ ngồi một hàng là bao quanh cái hội trường để cho các Phật tử khác không đi vô đi ra làm mất trang nghiêm. Ngay cả nhóm quay phim của chùa Giác Ngộ là chụp ảnh á, cũng phân công á, theo các góc chết, tức là góc cố định. Ai ở vị trí nào thì đứng ở vị trí đó, chứ không có di chuyển, vì di chuyển nó mất sự trang nghiêm. Thì các quý Phật tử tham dự á, chỉ được gọi bên ngoài thôi. Còn bên trong hội trường đó thì gồm có hơn 1.000 tăng ni rồi. Thì cộng với thầy tổ của các tăng ni, mỗi một người đó tốt nghiệp trong 700 người đó, được mời 2 vị. Hoặc là thầy tổ của mình, hoặc là cha mẹ mình, hoặc bao gồm cả hai, một bên là một người thế vậy đó. Thì ưu tiên cho thân nhân của các tăng ni tốt nghiệp. Thì số các Phật tử còn lại đi là hưởng ứng cái niềm vui chung về sự thành tựu đào tạo học Phật và tu Phật một cách nghiêm túc ở trong đời sống nội viện. Cho nên thầy cũng cần số lượng đăng ký đó. Quý vị cố gắng hoàn tất cái việc đăng ký vào chiều mai, tức là chiều thứ hai lúc 15 giờ. Từ sáng Chủ nhật cho đến chiều thứ hai là mình có 48 tiếng. Ai nhanh chân thì còn, mà chậm chân cũng còn. Nhưng mà chậm quá là mất luôn á nha, không có cơ hội. Vì số lượng người đi là có giới hạn. Cho nên là quý vị phải cố gắng tạo cơ hội cho mình nằm trong danh sách danh dự đó. Còn số còn lại là ở chùa tu, vì chủ nhật chúng ta vẫn tu bình thường. Thì đây cũng là việc phụng sự, đồng phụng sự để tạo ra sự thành công của nền giáo dục Phật giáo là rất cần thiết. Luôn tiện đây thì xin nói thêm 5 phút về tầm quan trọng của giáo dục Phật học. 20 thế kỷ Phật giáo du nhập vào Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn giáo dục Phật giáo. Giai đoạn 1 á, giáo dục tự viện. Khi tiếp nhận một cư sĩ làm tập sự có những tiến bộ về lý tưởng và lối sống, vị trụ trì sẽ trở thành bổn sư cạo tóc cho phép xuất gia cho cư sĩ hữu duyên. Nếu đó là một ngôi chùa có đông các thành viên tăng đoàn hay ni đoàn thì vị trụ trì còn dành thời gian để giảng dạy cho đệ tử của mình, còn bằng không đại đa số là không có thuyết giảng. Cho nên đó, phần lớn người tu trong giai đoạn giáo dục tự viện đó chỉ thuộc được các nghi thức tụng niệm trong chùa, thời cung phu khuya, thời cúng ngọ, công phu chiều, thời kinh tối, mà thời kinh tối được gọi là kinh kinh độ, kinh A Di Đà để cầu siêu, kinh Phổ Môn để cầu an, chấm hết. Không có kiến thức về Phật pháp, cho nên không đủ năng lực thực tiễn để làm các Phật sự. Và do đó dễ dẫn dắt quần chúng vào con đường mê tín. Thì cái cách sinh hoạt của giáo dục tự viện là gì? Tu đi, ai khổ đến, thầy ơi, vợ con bỏ con đi rồi, niệm Phật đi, mầu nhiệm lắm, vợ sẽ quay về, còn lâu. Người làm văn kinh tế vì thua lỗ, vô chùa gặp thầy trụ trì, thầy ơi, có phép màu nào cho con làm ăn giàu lên, niệm thần chú đi, quyền diệu lắm, còn lâu. Bởi vì không có trải qua đào tạo thì đâu có đủ sức để tư vấn. Giai đoạn thứ hai là giáo dục Phật học viện, thì bắt đầu vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Cái phong trào đó xảy ra ở khu vực châu Á, bắt đầu từ Tích Lan, ảnh hưởng đến Ấn Độ. Trung Quốc hưởng theo và theo đại sư người Trung Quốc từ bên Trung Quốc sang Việt Nam để tác động một phần cái công cuộc cải cách Phật giáo tại Việt Nam. Và các hòa thượng tại Việt Nam gồm những bậc cao tăng đó đã nhân cái phong trào đang diễn ra tại châu Á này đó, mới nỗ lực cải cách Phật giáo tại Việt Nam. Thì cái thời điểm đó thì Việt Nam vẫn còn nằm dưới sự cai trị của thực dân Pháp, ủng hộ Thiên Chúa giáo. Và các thầy tu chủ yếu là thầy cúng thôi. Cho nên việc lập lên một cái Phật học đường hay gọi là Phật học viện đó rất là vất vả. Nghe nói Phật học viện thì nó oách vậy, chứ thực ra chỉ có 30-40 người học thôi. Phần lớn là chưa tăng, không có đi. Mà trên toàn quốc chúng ta thì chưa có được 10 Phật học viện vào thời điểm đó. Thì việc mà thầy tu trở thành thầy cúng là chuyện bình thường thôi. Chỉ có thuộc kinh Di Đà, kinh Phổ Môn để giải quyết các vấn đề tín ngưỡng, các nỗi khổ niềm đau của con người thông qua già, bệnh và chết hết. Cho đến năm 1964 thì chúng ta mới lập ra được trường Đại học Vạn Hạnh. Và trường này đó đã mới khép lại sứ mạng lịch sử vào năm 1975. Vì lúc đó, đó trên toàn quốc, chính sách mới của chính phủ không cho phép tôn giáo tham gia tư thục, và hệ thống tư thục trên toàn quốc khép lại. Thì cùng với cái số phận chung đó, đó thì 158 trường Trung học Bồ Đề, có trong đó có Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, tức là chùa Giác Ngộ của chúng ta, cũng đành phải kết thúc sứ mạng giáo dục của nó. Đến năm 1984, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu mới xây dựng được, thành lập được trường Cao cấp Phật Việt Nam. Đó là một hình thức hậu thân của Đại học Vạn Hạnh cũ, vì Hòa Thượng cũ của Hòa Thượng là người viện trưởng sáng lập. Đang khi người đặt nền móng đầu tiên đó chính là Thiền sư Nhất Hạnh. Lúc đó còn là trường cao đẳng ở tại chùa Pháp Hội đối diện với Việt Nam Quốc tử bây giờ. Thì cái khóa đầu tiên đó chỉ có 60 tăng ni thôi được cho phép học trên toàn nước Việt Nam. Và 4 năm chỉ được phép tổ chức tuyển sinh một lần. Thì đến năm 2006, khi thầy làm phó tổng thư ký đó, đề xuất cầm đèn chạy trước ô tô nâng lên là 2 năm tổ chức một lần. Rồi đến năm 2017 đó, thì đề xuất đó, mỗi năm tuyển sinh một lần. Vậy hiện nay đó thì học viện đó trải qua 36 năm thành lập, mới đào tạo được 15 khóa thôi, là do những cái khó khăn mang tính khách quan lịch sử đó, bởi luật lệ ở tại Việt Nam. Hiện tại thì trên toàn quốc chúng ta có 4 học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, ở Huế, ở Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, có 9 trường cao đẳng Phật học. Trong đó có 8 trường hoạt động, 1 trường có tên nhưng mà không có hoạt động. 35 trường trung cấp Phật học. Mỗi một trường trung cấp và cao đẳng đào tạo nhiều nhất á, là 100 người. Tính trung bình á, thì khoảng 50 người thôi. Gọi là một cái trường thực ra chỉ có trung bình 50 tăng ni theo học. Chúng ta lấy 63 tỉnh mà chia cho 35 đi, thì mới hơn được một phần nữa. Cái tính trung bình là 2 tỉnh có được 1 trường. Mà mỗi tỉnh ở Việt Nam mình cả triệu người, có tỉnh đến vài triệu dân số, mà cái trường chỉ đào tạo được 50 người cho 2 tỉnh, thì số lượng tăng lên đó làm sao đủ để phục vụ các Phật sự trên toàn quốc? Thì đó là một cái dấu hỏi rất lớn. Và đây cũng là lý do mà thầy kêu gọi các Phật tử có lý tưởng lớn, có đạo đức, có tri thức nên đi tu, tức là hy sinh cái hạnh phúc của riêng mình để làm cái công việc chia sẻ chân lý đạo đức Phật, thiền định Phật, trí tuệ Phật cho nhân sinh. Và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang vinh dự làm phó viện trưởng thường trực, là cơ sở đào tạo Phật học lớn nhất hiện nay, đào tạo nhiều tăng ni nhất hiện nay, và chất lượng đào tạo cũng là nơi tốt nhất trong tất cả các trường Phật học tại Việt Nam. Cho nên là việc đào tạo tăng ni tài đó, nó trở thành là chiến lược mũi nhọn của Phật giáo. Khi chúng ta có nhiều tăng ni trẻ học Phật nó lên đến chốn, thì các Phật tử có cơ hội giải phóng sự mù chữ Phật Pháp tập thể, theo đó giải phóng nỗi sợ hãi và đỡ tốn rất nhiều tiền bởi cái sự sợ hãi và mê tín gây ra. Thì lúc đó đó, cái hạnh phúc của con người mới nâng lên được một cái chất lượng cao hơn, tốt hơn được. Thì thầy gắn bó với học viện này nay là 16 năm, tức là từ năm 2005, bắt đầu từ vai trò là phó tổng thư ký, sau đó là trưởng khoa triết học, sau đó là phó viện trưởng. Và suốt 16 năm thầy chưa từng nhận lương, lương giảng viên, lương trưởng khoa, lương lãnh đạo, phó viện trưởng, chưa bao giờ. Lương chấm thi, lương chấm luận văn, luận án, là lương phản biện trong các đề tài nghiên cứu của trường. Cái phát biểu của thầy đó là đối với con đường truyền trao tri thức là hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền. Thì tại chùa chúng ta thì có hoạt động ấn tống kinh sách và tặng máy nghe giảng, cũng trong cái xu thế đó. Thì hiện nay thì Phật giáo Việt Nam mình mới đạt được cái giai đoạn thứ ba, đó là giáo dục đại học Phật giáo. Thì các tăng ni đó từ năm 2016 đó được tu học nội trú, học phí đó nó cho vui thôi 3 triệu đồng. Đăng ký học phí ngoài đời đó nha, mười mấy triệu cho đến vài chục triệu cho một năm học. Và trường Phật học là trường tự túc. Đang khi các cái trường Phật học ở các nước Phật giáo là quốc giáo như Thái Lan đó, thì học phí phải đóng, sinh hoạt phí bao gồm mà ký túc xá và tiền ăn phải đóng, tiền điện, tiền nước phải đóng. Còn vào tu học tại học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là miễn phí 100%. Nếu quý vị vào trong nội viện thì cái tiền học phí 3 triệu tượng trưng đó còn không có đồng. Mỗi một tháng cái chi phí trên học viện Lê Minh Xuân đó là 1 tỷ đồng. Cho 800 mấy chục người ở. Mục đích đó là Hòa Thượng Viện Trưởng cùng Hội đồng Điều Hành Múa là đào tạo nên những thế hệ tăng ni trẻ có đủ đạo đức, đủ lý tưởng, đủ tri thức Phật Pháp, đủ kinh nghiệm hành trì, đủ năng lực thuyết pháp giảng kinh để phụng sự nhân sinh. Bởi vì ở nội trú mình biết là không phải làm việc đi tụng cầu an, cầu siêu, không có mất thời giờ như là ở tại các chùa. Tại đó thì nó giống một cái khu biệt lập, không có giao tiếp với Phật tử, để chuyên tâm tu, chuyên tâm học thôi. Thư viện thì cách cái đúc xá khoảng chừng 200 mét thôi. Thời khóa tu á, mỗi ngày đó là 2 thời kinh, rồi ngồi thiền, rồi thiền hành, ăn cơm chấm niệm, giữ gìn các hoa nghi, làm chủ các giác quan, rất là tốt. Tức là nó song song vừa đạt được cái mặt tri thức ở trình độ cao, vừa đạt được cái sự thực tập đó, một cách thực tiễn. Cho nên là đóng góp cho giáo dục Phật giáo, có nghĩa là đóng góp cho việc khai trí đối với nhân sinh. Thì nhân đây thì thầy cũng xin thông báo là chùa Giác Ngộ chúng ta đang phát tâm cúng 300 chiếc xe đạp cho các sư cô. Bởi vì trên đó thì có 4 ký túc xá. Mỗi ký túc xá là một tòa nhà, mỗi tòa nhà cao 5 lầu, mỗi một sàn là 500 mét vuông. Một phòng là ở 6 người đến 8 người ở giường tầng. Phòng của các sư cô thì phải ở 6 đến 8. Phòng của các thầy vì số lượng người đi tu ít hơn, người vào trường ít hơn, cho nên phòng trung bình là 4 đến 5 người. Thì riêng đi đó thì chia làm hai khu vực. Một khu là gồm có 2 tòa nhà ở bên trong học viện, và 1-2 tòa còn lại đó thì nằm ở tại chùa Phật Cô Đơn, cách đó khoảng chừng 2 cây số vậy đó, nó ráp danh luôn đó. Nhưng mà từ cái chánh điện của Phật Cô Đơn đó đi qua đến cái chánh điện của học viện thì cũng phải là cây số mấy, 2 cây gì đó. Thì bây giờ mỗi ngày mà các sư cô đi từ cái chùa Phật Cô Đơn qua bên học viện mất nhiều thời giờ, đi trung bình là phải là 30 phút đi bộ á. Đang khi chương trình tu học rất là dày đặc, cho nên thầy kêu gọi quý vị góp phần để đóng góp cho xe đạp 300 chiếc. Mỗi một chiếc mình mua cái loại bán giá hữu nghị, tức là đã giảm giá đặc biệt á, thì cũng khoảng 1,6 triệu một chiếc. Tức là mình mua cái loại giá bình dân nhất, chứ có những chiếc xe đạp 20 triệu còn mắc hơn xe Honda. Mà xe Honda thì tốn tiền xăng, xe đạp thì tập thể dục được. Mỗi sáng thì đi học thì các sư cô chỉ cần mỗi người chiếc xe đạp chạy từ bên chùa Phật Cô Đơn qua là xong. Thì học xong rồi chạy về, khỏi phải mất thêm thời giờ tập thể dục nữa. Nó là một công mà hai việc. Nên quý vị nào hoan hỷ với việc đóng góp cho phát triển giáo dục Phật giáo thì hưởng ứng xe đạp. Thì mỗi năm là quỹ đạo Phật ngày nay chúng ta đóng góp vào trường là cũng 1 vài tỷ cho sinh hoạt phí. Thì ai thích các việc đó thì hoan hỷ hưởng ứng. Ngoài ra thì chúng ta còn có quỹ học bổng cho tăng ni trong nước và chăm suất. Rồi 70 đến 75 suất du học nước ngoài. Mỗi một cái suất du học nước ngoài nó là 3.000 Mỹ Kim. Đối với Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện. Còn đối với những tăng ni học ở Mỹ thì học phí nó cao hơn, thì phải nhiều hơn. Hay là ở Nhật, ở Hàn Quốc thì hiện nay chúng ta cũng có một vài suất học bổng đặc biệt cho các vị đó. Thì như vậy thì cái mục tiêu chính đó, mà thầy nỗ lực làm đó, là làm thế nào để khai mở trí tuệ để giúp cho các tăng ni trẻ đó hội đủ các điều kiện cần thiết tốt nhất để có thể làm đạo thành công sau khi tốt nghiệp. Như thầy xem thầy là người may mắn nè, sinh ra trong một cái giai đoạn khó khăn về giáo dục Phật giáo mà vẫn tự đi học, tự học là chính, rồi sau đó học chính thức. Còn phần lớn á, vào cái giai đoạn đó là bị mất hết 15 năm. Cho nên là những người mà học chung với thầy nhiều khi lớn hơn thầy 10 tuổi là chuyện bình thường. Có người lớn hơn thầy 15 tuổi, tức là xuất gia trước thầy 10 năm, 15 năm. Nhưng mà lúc đó đâu có trường Phật học, đâu học. Rồi đến năm 1984 á, thì về sau 10 năm thì những người mà trong giai đoạn đó thì gần như là mình bị trùng lại hết cả 10 năm rồi. Rồi một khóa nó cách nhau là 4 năm à, chỉ cần chệch một chút xíu thôi về cái thủ tục hồ sơ thôi là mất thêm 4 năm chờ đợi khác. Trên toàn quốc chỉ có ông trường. Phải nói là rất là vất vả. Nên thầy hoàn tất tiến sĩ ở tuổi 33 thì so với các tăng ni khác thì trẻ hơn các vị ấy là khoảng 10 tuổi đến 15 tuổi. Có nhiều vị là phải là 45 đến 50 tuổi mới tốt nghiệp. Còn so với sinh viên đời đó thì ta tốt nghiệp tiến sĩ 27, 28 tuổi là chuyện thường tình. Mặc dù học không phải là mục tiêu chính của người tu, nhưng mà nắm vững về Phật Pháp và thế học đó sẽ giúp cho người tu giảng kinh thuyết Pháp bằng ngôn ngữ đề thừa, dễ hiểu. Chứ nếu như mà không học đó, thì mình chỉ nói ngôn ngữ thuật ngữ Phật học không à. Thì Phật tử nghe rất là xa lạ, nhất là Phật học bằng chữ Hán. Đa khi chữ Hán không còn là quốc ngữ từ thời kỳ Pháp thuộc. Giới trẻ và các thành phần sau hiện đại nghe ta đâu hiểu đâu. Cho nên buộc chúng ta phải có những thay đổi tích cực về phương diện giáo dục để giúp cho tăng ni đó làm quen với ngôn ngữ hiện đại, giải thích Phật Pháp bằng ngôn ngữ đại thừa. Mặc dù thầy dạy cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, những cái thuật ngữ thì dùng là chuyên môn, nhưng mà thầy đã cố gắng việt hóa đó, quý vị nghe vẫn hiểu được phải không ạ? Vẫn hiểu được bình thường chứ đâu có khó gì đâu. Còn hiểu sâu hay cạn đó, nó thuộc về kiến thức. Và buộc phải học cái lĩnh vực chuyên môn thì chúng ta mới đào sâu được. Còn khái niệm thông thường khi nói ra, quý vị sẽ hiểu được. Thí dụ như thầy sẽ không bao giờ dùng những cái khái niệm như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì nói ra mấy khái niệm đó quý vị có hiểu được đâu. Thì dùng những khái niệm tương đương là gì? Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, ai cũng hiểu được hết. Còn hiểu sâu hay cạn, bắt buộc phải ta phải học. Thì nói sơ như vậy để thầy tha thiết kêu gọi quý vị tham gia hưởng ứng cho chương trình tuần sau, và để chậm chân cũng còn thì tối đa là đến 17 giờ chiều thứ hai, tức là ngày mai thôi. Quý vị cố gắng làm sao là đăng ký trong ngày hôm nay và ngày mai cho xong để đi chứng kiến một cái sự kiện lễ tốt nghiệp của Phật giáo ở một cái trường Phật học lớn nhất Việt Nam. Độ tuổi không giới hạn, nhưng mà 60 sắp mấy cho đi thôi, già lo tu. Tại tôi đi làm việc mà mình lớn quá tới đó rồi cái đoàn phụng sự phải phục vụ lại cho mình đó. Thì nói đùa cho vui ha. Ưu tiên giới trẻ là bởi vì đó giới trẻ cần những người là bảo vệ, chứ mình 70 tuổi mới là bảo vệ ai sợ mình. Hắt cái mình té rồi rồi làm cái hàng để mà giữ trật tự á, thì cũng phải trẻ trung khỏe mạnh, chứ còn mình ốm yếu quá nhỏ con quá như thầy giật tôi là thua. Cho nên là giới trẻ thì là cố gắng làm sao tuổi từ 17, 18 cho đến 40-50 là được rồi. Còn 60-70 ráng ở chùa tu. Tức là mình nói, mình đừng nghĩ là mình không được cơ hội. Tôi nhường cơ hội này cho con cháu của tôi. Nhường là oách lắm. Mình nhường người khác mà. Chứ không phải là mình không được chọn. Chỉ đổi cái khái niệm thôi, cái vấn đề nó khác liền. Thì quý vị cố gắng nỗ lực hưởng ứng nha. Chúc tất cả được an lành.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Ngô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.